Bạn đang nghe từ Phonos. Để có trải nghiệm nghe tốt nhất, hãy trở thành hội viên Phonos. Bạn sẽ được tiếp cận kho thư viện hơn 200 bài truyện ngủ và hơn 10.000 nội dung bản quyền của chúng tôi. Đây là podcast nghe truyện ngủ ngon từ Phonos. Cảm ơn bạn đã chọn để lắng nghe hôm nay. Ở podcast này, chúng ta sẽ cùng nhau gác lại một ngày dài để có những phút giây nhẹ nhàng, bình yên, trả lại sự tĩnh lặng cho tâm trí. Thông qua những câu chuyện cùng giọng kể truyền cảm, mong rằng bạn sẽ có một giấc ngủ thư thái. Nếu yêu thích kênh podcast này, hãy tải ứng dụng Phonos để nghe đầy đủ kho truyện ngủ của chúng tôi. Ngoài truyện ngủ, Phonos còn sở hữu hơn 10.000 nội dung giúp bạn phát triển bản thân, chăm sóc tinh thần như sách nói, podcast, sách tiếng Anh từ Oxford, tóm tắt sách, ebook, thiền và nhiều hơn thế nữa. Thông tin chi tiết tại phần mô tả. Còn bây giờ, hãy cùng lắng nghe truyện ngủ hôm nay.
Bạn đang nghe truyện ngủ, chuyến đi dạo dọc bờ biển. Đêm nay, chúng ta sẽ nghe câu chuyện ngủ, chuyến đi dạo dọc bờ biển. Trước khi bắt đầu, chúng ta hãy dành ra vài phút thả lỏng để cơ thể thật thoải mái sau một ngày dài làm việc. Hôm nay, bạn sẽ sử dụng trí tưởng tượng của mình một chút nhé. Cho dù có bất cứ vấn đề gì đã xảy ra vào hôm nay, cho dù hôm nay là một ngày bận rộn hay yên bình, thì đây là lúc mà bạn hãy để mọi thứ trôi qua. Hãy tạm ngừng bất kỳ những suy nghĩ bất chợt nào. Chỉ cần tìm một nơi nghỉ ngơi cho cả cơ thể lẫn tâm trí của bạn. Trước tiên, hãy nằm thoải mái trên giường, dành một vài giây để thả lỏng. Và khi bạn đã sẵn sàng, hãy từ từ hít một hơi thật sâu qua mũi và thở ra bằng miệng. Hãy để cơ thể hoàn toàn thả lỏng trên giường. Khi bạn thở ra, cảm nhận trọng lượng của cơ thể. Bạn cho phép những suy nghĩ đến và đi một cách tự nhiên. Bạn không cố gắng chống cự nó. Bây giờ, bạn hãy tưởng tượng một dòng chảy của ánh sáng mặt trời ấm áp rọi vào cơ thể, làm tan biến mọi căng thẳng, mọi khó chịu. Khi ánh sáng bắt đầu lấp đầy cơ thể, từ đôi bàn chân và bắp chân, cơ thể bạn đang tràn ngập nguồn năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Khi nó tiếp tục lan tỏa lên phía trên cơ thể, qua eo, bạn cảm nhận sự ấm áp, thoải mái, năng lượng mà nó đem lại. Nó tiếp tục đi qua ngực và vòng qua lưng, lên trên vai và tỏa xuống hai cánh tay, xuống hai bàn tay và các ngón tay. Ánh sáng đi đến đâu trên cơ thể bạn, nó như thể rửa sạch đi mọi khó chịu, mệt nhọc. Bạn cảm thấy sự nhẹ nhõm trong cơ thể khi ánh sáng tiếp tục đi lên, qua cổ, lên tới đỉnh đầu và toàn bộ khuôn mặt, đến tất cả các bộ phận của cơ thể, cho đến khi bạn không còn cảm thấy gì ngoài cảm giác tĩnh lặng, bình yên. Hãy nhẹ nhàng đưa sự chú ý trở lại cơ thể. Bây giờ, bạn đang thư giãn, hoàn toàn thoải mái và sẵn sàng cho sự nghỉ ngơi vào đêm nay. Câu chuyện mà hôm nay Phonos muốn kể cho các bạn nghe là về một chuyến đi dạo dọc bờ biển. Nằm ngửa mặt nhìn lên bầu trời, bạn có thể nghe tiếng sóng cuộn rì rầm từ xa. Khép mắt lại, bạn hít vào thật sâu, rồi thở ra thật chậm. Hương biển mặn mặn tràn ngập không khí. Ước muốn được thả bộ, dạo xuôi theo bờ biển dâng lên trong lòng bạn. Hoàng hôn đang buông dần xuống biển. Những ánh nắng chói chang đã dạt về cuối chân trời. Không khí mát rượi và mời gọi. Với đôi chân trần, bạn bước ra khỏi cửa, rồi theo lối đi trải sỏi bên sườn đồi, để đến với bờ cát mịn đang trải dài vòng tay ôm lấy biển khơi. Trên bầu trời, một tiếng kêu vút cao như chào đón. Đó là tiếng kêu của một con hải âu đang chao lượn trong cơn gió nhẹ, xòe đôi cánh mạnh mẽ lướt êm về hướng vạt nắng sắp tắt ngoài khơi xa. Trông như con hải âu ấy có vẻ khá hài lòng sau một ngày săn mồi. Có lẽ là nó đang trên đường về tổ, nơi một bãi cát hay rạn san hô nào đó. Có lẽ là nó đang gửi lời chào tạm biệt những người đi dạo trên bờ biển chiều nay, những sinh vật di chuyển bằng hai chân, thường dõi theo đường bay của nó với ánh mắt mơ màng, pha chút hâm mộ chẳng hề giấu giếm. Và có vẻ như con hải âu ấy chẳng hề bận tâm đến điều đó. Nó cứ lướt đi, đôi mắt hầu như nhắm lại, xòe rộng đôi cánh đón nhận những tia nắng nhợt nhạt cuối ngày. Đôi chân xếp dọc hai bên thân, nó thả người bồng bềnh trôi êm theo gió, hoàn toàn tự tại giữa vùng biển trời này. Một con chim hải âu vỗ cánh bay đến với nó, rồi cả hai cùng lướt đi, quay tròn, lượn vòng bên nhau, tạo thành một vũ điệu lấp loáng ánh bạc trên nền chiều còn tỏa sắc nắng cuối trời. Một nghi thức tạm biệt hoàng hôn thật mỹ lệ. Không một lần va vào nhau hay bay vào đường bay của nhau, đôi chim múa lượn như xoắn vào nhau giữa không trung, như một đôi vũ công đã từng luyện tập bên nhau nhiều lần và quen thuộc từng thao tác của nhau. Sau đó, chúng phát ra vài tiếng kêu như lời tạm biệt, rồi lao vút đi về phía chân trời xanh thẳm. Chỉ vừa xuống đến ngang lưng đồi, bạn cũng có thể nghe được tiếng sóng vỗ bờ vọng lại. Tiếng sóng biển rì rào, hương gió biển mặn mặn và mùi sò tươi quyện vào tiêu chanh như nhắc nhở rằng bạn đang có buổi chiều cuối tuần nhàn rỗi. Từ xa, biển đang vẫy gọi bạn, đang mở rộng vòng tay bao dung và mát rượi để chào đón bạn. Gần như trong vô thức, bạn đảo chân bước nhanh hơn để đến với biển. Con đường dốc quanh co thoai thoải dưới chân đồi cũng không quá dài. Có một hàng rào gỗ trắng ôm sát một bên con đường. Bạn chạm vào thanh ngang của hàng rào, thỉnh thoảng nắm chặt lấy nó để giữ thăng bằng và bước đi thoải mái hơn. Những thớ gỗ mang đến cho bạn cảm giác ram rám và mát lành. Theo bước chân, tay bạn trượt từng đoạn ngắn trên thanh ngang hàng rào. Những mảnh gỗ vụn vỡ mềm trên tay kể cho bạn nghe câu chuyện về thời gian, nắng và gió cát tại vùng biển này. Những lời trần thuật vô thanh đưa bạn đến bờ cát trắng tinh trước mặt. Bạn đang đến gần hơn với biển. Những ngọn sóng như sôi trào niềm vui khi cảm nhận được bước chân của bạn. Một viên sỏi nhỏ nảy lên theo nhịp chân trảo bước của bạn. Nó lăn dài xuống con dốc như muốn dẫn đường, rồi dừng lại bên một cây cột gỗ. Theo đường lăn của vị hướng dẫn viên tình nguyện ấy, bạn bước xuống đến cuối con dốc. Đó cũng là nơi mà lớp đất phủ cỏ dưới chân nhường chỗ cho lớp cát biển mịn màng. và bạn đặt chân lên bãi cát và cảm nhận ngay một sự thay đổi rõ ràng về kết cấu của mặt đất đang nâng đỡ bước chân mình. Êm ái và dịu dàng níu giữ một cách đầm thắm, cát mềm như lời dỗ dành thầm thì, sẵn sàng dâng hiến một bến đỗ bình yên cho những tấm thân mỏi mệt. Và mặc dù vẫn tỏ ra bình thản trước những xáo động trong cõi lòng mênh mông của mình, biển cũng có vẻ hớn hở khi bạn tiến đến gần. Sóng biển ầm ĩ đua nhau tiến về bờ, tung bọt trắng xóa, rối rít mời gọi bạn. Bạn dừng lại một lúc, thả mắt ngắm nhìn cả vùng trời biển trước mặt. Hít thở thật sâu trong bầu không khí lồng lộng gió biển mát rượi một lúc, bạn bước vào khu vực bãi cát gần mép nước. Tại đó, cát ngã sang màu giấy da, mịn màng và đầy đặn, ôm lấy từng ngón chân của bạn. Ngay cả những hạt cát sần sùi cũng trở nên thoải mái, thân quen. Bạn thả bước dọc theo bờ cát đang uốn mình ôm lấy biển khơi. Khi cách xa mép nước, bờ cát chuyển dần sang màu trắng lấp lánh sắc nâu vàng. Nó gợi bạn nhớ đến sa mạc. Thật là hai thực thể có vẻ bề ngoài giống nhau đến thế, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Những dải cát ở sa mạc thì khô nóng, trong khi cát ở bờ biển lại mềm, ẩm ướt và ướp đầy muối. Ai đó có thể tự hỏi chúng có thể biết đến nhau hay không? Một sự quen biết hay gần gũi nào đó từ thuở xa xưa? Có lẽ chúng cũng muốn biết được sự tồn tại và môi trường của nhau. Và chỉ thế thôi. Thực tế, các bờ biển và sa mạc vẫn yên vị và hài lòng với sự tồn tại của chúng trên quả đất này. Chúng vẫn là nơi cư trú và bến đỗ an toàn cho rất nhiều loài sinh vật cần được bao bọc và chở che. Hãy ngắm nhìn bãi biển trước mắt bạn bằng một cách nhìn tận hưởng như thế. Bờ cát vươn tấm thân mềm mại như sẵn lòng đón nhận bao sóng gió vui buồn. Với sự dịu dàng chẳng hề thay đổi theo ngày tháng. Cứ mỗi đợt sóng tràn vào, bờ cát lại nhu thuận đón nhận dòng nước cuộn trào trên tấm thân mịn màng của nó. Rồi lại buông lơi cho nước trở về với đại dương, sau khi để lại một vệt dài bọt sóng như vẫn còn luyến tiếc một bến đỗ bình an. Trên bờ cát mịn màng vẫn còn loang ánh nước, những bọt khí nho nhỏ hiện ra rồi nhanh chóng vỡ tan. Những bong bóng ấy xuất phát từ đâu thế? Bên dưới chúng có lẽ là nơi trú ẩn trong cát của vài con cua nhỏ. Không khí thoát ra từ đó, len lỏi trong lòng cát, rồi tạo thành bọt khí nho nhỏ khi nước biển tràn vào. Trên mặt biển xa xa, vượt qua những con sóng nổi bọt trắng xóa là khoảng nước cạn màu ngọc lam, trông giống như một tấm chăn mỏng đang che chở mọi sinh vật biển đang sống dưới sự bảo bọc của nó. Xa hơn nữa nơi chân trời, màu nước xanh thẳm trải rộng vô tận ra mọi hướng và nối liền với nền trời. Cả vùng trời biển lúc này ngập trong gam màu xanh lấp loáng sắc nắng dịu nhẹ. Phía trên chân trời xanh trắng, một cuộn mây sẫm màu hơn đang lờ lững như vừa nổi lên từ mặt biển, hãy bước thật chậm, lắng nghe và hòa cùng hơi thở tươi mát của biển. Biển đang rì rầm thở, từng đợt sóng cuồn cuộn vỗ vào bờ, trào sôi những bọt sóng trắng xóa trên mặt cát, rồi rút về lòng biển cả. Và bờ cát cũng thở theo nhịp thở của biển. Theo từng đợt sóng vỗ vào bờ, bờ cát đẫm ướt và loang loáng ánh nước, thỏa thuê với cơn khát không nguôi. Theo từng đợt sóng vỗ vào bờ, những hạt cát vui mừng nhảy tung lên, hả hê vui đùa và ngụp lặng trong dòng nước trào sôi. Và khi sóng nước rút đi, những hạt cát thả mình trôi dạt một cách tự tại và bờ cát khôi phục lại làn da mịn màng của nó. Dịu dàng chờ đợi đợt sóng kế tiếp mang lại luồng sinh khí mới. Sóng là hơi thở của biển cả, là nguồn sinh khí của bờ cát. Sóng cuốn tung những hạt cát, cuốn đi một số về lòng biển và đẩy số khác lên mép nước để bồi đắp cho tấm thân mượt mềm của bờ cát. Và những hạt cát chẳng hề kháng cự, cũng chẳng băn khoăn gì về điều đó, cứ thả mình trôi lăn theo vòng tuần hoàn ngược xuôi một cách tự tại. Đối với những hạt cát đã bạc trắng vì cách xa những con sóng cũng thế. Chúng lặng lẽ hưởng thụ ánh nắng mặt trời, hay lắc lư và trôi lăn theo gió. Một ngày nào đó, chúng sẽ trở lại với biển khơi. Ngắm nhìn vẻ đẹp huy hoàng của biển cả và chiêm nghiệm sự tự tại của những hạt cát, bạn nhận ra rằng những bãi biển như thế này là nơi giúp chúng ta hàn gắn dần những vết thương, giải tỏa dần những căng thẳng và ưu phiền, rời xa thế giới bận rộn với những tính toán được mất. Ở nơi đây, bạn có thể hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên, hưởng thụ hương biển mát lành và cảm thấy được tái sinh trong nhịp sóng mênh mang bất tận của đất trời. Lúc này, bãi biển hoàn toàn vắng vẻ. Khách đến chơi ban ngày đã gói ghém dù cùng khăn tắm và quay trở về nhà cho một bữa ăn tối thoải mái và chuyện trò bên những người thân. Có một vài căn nhà nằm sát bờ biển. Một số người đang hưởng thụ cảnh hoàng hôn bằng cách cô đơn ngồi ngắm khi mặt trời lặn dần xuống biển ở cuối chân trời. Khung cảnh của bãi biển bây giờ phù hợp với tâm trạng của bạn lúc này. Cứ như thể mọi người tự giác rời khỏi bãi biển để dành cho bạn một không gian riêng tư. Chỉ có bạn, âm thanh rì rầm của những con sóng và khung cảnh mê hoặc của biển cả. Bạn để mặc cho đôi chân đưa mình vào chuyến đi dạo thong thả dọc theo bờ biển. Bạn đang thực sự đến với biển với cảm giác là người duy nhất kề bên khối nước khổng lồ đã tồn tại qua biết bao năm tháng. Xa mép nước, cát ngập trong cái nóng của mặt trời suốt cả ngày. Bước đi trên cát với đôi chân trần, sức nóng từ bờ cát ào lên chân bạn. Lòng bàn chân bạn ngập phân nửa trong cát theo từng bước đi. Những hạt cát vung vãi ra các bên khi bạn di chuyển. Bạn tự hỏi, nó cảm thấy tuyệt như thế nào? Bạn đứng yên chỉ trong một lát, ngọ nguậy ngón chân để cảm thấy những hạt cát lăn tròn giữa chúng. Có người cho rằng những cơn gió cuồng bạo và những đợt sóng quyền uy sẽ cướp đi toàn bộ bờ cát mịn của các bãi biển, chỉ để lại đá lởm chởm và những viên sỏi thô. Nhưng bãi biển trước mặt bạn lúc này vẫn có một bờ cát mềm mịn và những cơn sóng nhẹ rì rào. Đó là một nơi dành cho bất cứ ai muốn trở về với chính bản thân mình và hài lòng với tâm trạng thư giãn trong nỗi cô liêu. Quảng đại và bao dung, biển cả chăm sóc bờ cát và mọi tạo vật nhỏ bé cư trú dọc theo bãi biển trải dài này. Kể cả những ai tìm đến với nó để giải tỏa những gánh nặng trong cuộc sống. Tiếp tục bước dọc theo bãi biển và thả mắt ngắm nhìn bờ cát, bạn tự hỏi về cuộc sống bên dưới bờ cát ven biển. Đó có thể là một môi trường sống dễ chịu, ẩm ướt, nhưng cũng ấm cúng. Cát mịn sẽ ôm lấy toàn thân bạn. Cát mịn sẽ không làm xước da bạn. Bạn ngước mắt nhìn ra khơi xa. Một ngọn hải đăng vươn lên từ một hòn đảo đá, trông giống như một cây nến chưa thắp sáng. Đó đây, những đám tảo và mảnh gỗ vụn chưa kịp ra khơi, đang giấu mình đằng sau những gợn sóng nhấp nhô. Quanh một tảng đá nhô lên bên bờ biển, nước nổi bọt và bắn tung tóe. Trên tảng đá ấy là một cái cột kim loại cứng cáp với bảng cảnh báo cấm bơi. Biển cả có thể khá khắc nghiệt, nhưng cùng với ánh hoàng hôn đang tắt dần cuối chân trời, biển cả như bình lặng và thân thiện hơn, không gây tổn hại cho bất cứ ai cả. Dọc theo bờ biển, mặt vách đá hé mở một mảng cây xanh. Những thân cây nhỏ hầu như mọc ngang tầm vách đá. Các bụi cây men theo chân vách đá mọc dày đặc và tươi tốt. Những chiếc lá lấp loáng ánh nắng vàng của buổi chiều tà. Đằng sau những bụi cây dưới chân vách đá, nhiều cây thân gỗ đang uốn mình xuống bờ cát, như thể không muốn cách xa mặt đất. Biển cả và bờ cát là ngôi nhà của rất nhiều loài sinh vật. Bên dưới bờ cát sát mép nước, những con sò bé xíu đang bò ra khỏi chỗ ẩn nấp đã sũng nước. Những con ốc sên biển tí hon bò vòng quanh thềm cát ướt, trông giống như chúng đang trượt trên băng. Chúng di chuyển dễ dàng trên bề mặt cát bằng cách trượt và lướt đi, để lại một vệt lờ mờ phía sau chúng. Trông có vẻ như chúng chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì ở chung quanh, chỉ chực chờ những con sóng tràn vào để được tắm trong đám bọt sóng sủi tung bên mép nước. Mỗi khi ngập trong làn sóng nước, đám ốc sên lại chúi đầu chui vào trong cát mềm. Khi sóng rút đi, cuốn theo lớp cát bề mặt, chúng lại trồi lên. Ai đó có thể thắc mắc vì sao chúng cứ lặp đi lặp lại công việc vô vọng và nhàm chán như thế. Về phần mình, đám ốc sên ấy có biểu hiện hoàn toàn thư giãn và hài lòng về công việc buồn chán ấy. Một con cua màu vàng nhạt hối hả chạy vào cái hang của nó. Cứ như nó đang bị trễ một cuộc hẹn quan trọng. Chỉ khi gần chạm được cái hang, nó mới dừng chân như thể đang hít một hơi để lấy lại sức. Nó dương hai con mắt ngó quanh, nước biển mát rượi dập dần dưới chân, gió biển dịu dàng mơn man trên chiếc vỏ cứng. Không có gì quấy rầy nó, chỉ có âm thanh dịu dàng của từng đợt sóng nước tràn vào rồi rút ra. Cả bãi biển quanh nó vẫn an bình. Nó nhẹ nhàng chớp mắt rồi đứng thẳng lên như muốn thông báo rằng nó sẽ chui vào trong cái hang của mình để qua đêm trong đó. Và khi lời thông báo ấy được ngàn gió ghi nhận, nó mới an tâm chui vào hang. Cách cái hang của con cua khoảng vài bước, con sao biển đang nằm trên bờ cát. Phải chăng nó quá ham chơi nên bị thủy triều bất cẩn bỏ rơi lại? Ẩn bên trong cơ thể có cái vẻ cứng cáp và lớp da bền chắc của nó là một khung xương mềm. Khi đến gần hơn, bạn sẽ thấy nó có những chiếc xúc tu mềm mại và linh hoạt, giúp nó bò ngoằn ngoèo theo hình chữ chi. Bắt chước theo hình thái chuyển động của những con sóng. Con sao biển đang tìm đường quay về đại dương, nhưng vẫn còn luyến tiếc chút ấm áp còn vương lại từ những tia nắng cuối ngày trên bờ cát. Ai đó có thể tự hỏi vì sao nó còn ở lại trên bờ cát khi thủy triều đã rút đi. Quen sống dưới đáy biển sâu, con sao biển theo dòng thủy triều lên đến bờ cát. Cuối cùng, khi thủy triều rút, nó vẫn ở lại trên bãi biển. Theo một cách nhìn nào đó, con sao biển ấy đã làm được một việc đáng kiêu hãnh. Nó đã thực hiện một chuyến phiêu lưu, bước ra khỏi môi trường sống quen thuộc và khẳng định năng lực sinh tồn của mình. Giống như một người vừa kết thúc một đường đua marathon vậy. Giờ đây, nó cố gắng tận hưởng và tắm đẫm trong không khí ấm áp của bờ cát. Cái cảm giác ấm áp và thoáng đãng mà đáy biển không bao giờ có được. Con sao biển cũng biết rằng nó không thể ở trên bờ mãi. Khi ánh hoàng hôn vừa tắt cuối chân trời, nó lại bắt đầu tìm đường quay về biển. Nhưng nó sẽ không đi quá xa đến tận đáy sâu. Nó sẽ tìm chỗ nghỉ tạm ở vùng nước cạn, chờ dịp để quay lại bờ cát một lần nữa. Như một phiến lá màu hồng nhạt đung đưa trên nền cát mịn, con sao biển vươn từng cánh tay mang đầy những xúc tu nho nhỏ để trườn dần đến mép nước. Khi gặp một tảng đá dẹt chắn ngang đường, nó vận dụng 5 cánh tay linh hoạt của mình để đi vòng qua. Thực tế, nó hoàn toàn không nhận ra sự chú ý của bạn. Một sinh vật to lớn đang tò mò quan sát từng cử động của nó với thái độ thiện ý. Khi con sóng đầu tiên chạm đến cơ thể nó, con sao biển lập tức buông mình theo dòng nước để trở về với biển cả, không chút chần chừ hay kháng cự. Và khi cánh tay cuối cùng của nó biến mất trong đám bọt sóng biển, bạn xoay người và tiếp tục lang thang trên bờ biển. Phía trước mắt bạn, gần bên đám bụi cây bao quanh chân vách đá, là một khúc cây to nằm bên cạnh một thân cây có tán lá xanh tươi. Quả là một nơi lý tưởng để du khách ngồi tạm, thư thả chiêm ngưỡng quang cảnh và tận hưởng không khí trong lành tại vùng biển trời tuyệt vời này. Và vị du khách duy nhất mà bạn bắt gặp tại đây là một con hải âu có đôi cánh màu xanh sẫm. Nó trố mắt nhìn bạn với đôi mắt đen tròn lóng lánh, rồi cất tiếng kêu dịu dàng chào đón. Cứ như thể muốn nói với bạn rằng nó rất hân hạnh chia sẻ chỗ nghỉ chân với bạn. Ánh mắt và dáng vẻ của nó rất ấm áp và thân thiện, khiến bạn có cảm giác mình đang được một người gác cửa khu nghỉ dưỡng chào đón vậy. Nhìn bạn một lần nữa, con hải âu nhảy khỏi khúc cây, bước ra đến bờ cát thoáng rộng bên dưới. Buông lời tạm biệt, rồi vỗ cánh bay vào vùng hoàng hôn đang ngả sắc cam ở cuối chân trời. Bạn tiến đến khúc cây mà con hải âu vừa hào phóng nhường lại. Trong lòng tự hỏi, khúc cây ấy đến từ nơi đâu? Có phải nó từng theo sóng biển trôi dạt đến nơi này? Liệu rằng đã từng có một cái quán nhỏ nào đã từng được dựng ở nơi đây? Khúc cây ấy đã cũ lắm rồi, khó lòng xác định được nó đã trải qua bao năm tháng. Có thể nó đến từ một vùng đất xa xôi nào đó bên kia biển khơi. Do một cơn bão mang đến, rồi cuối cùng ghé vào và ở lại bờ biển này từ nhiều năm trước. Bạn vuốt tay dọc theo lớp vỏ nâu xám của khúc gỗ. Không giống như thanh ngang hàng rào gỗ trước đó, vỏ thân cây này rất thô nhám. Bạn tự hỏi, nó có thể kể cho bạn nghe câu chuyện gì? Nếu những ngón tay của bạn có thể đọc được những thông điệp ẩn giấu trong từng lằn gợn và ngóc ngách của lớp vỏ ấy. Có bao nhiêu cuộc trò chuyện mê mải đã từng diễn ra tại nơi này? Có bao nhiêu kẻ lang thang trong chiều muộn từng được con hải âu ấy cho phép ngồi đây để chiêm ngưỡng ánh hoàng hôn trên mặt biển? Những mẩu vụn cành khúc gỗ đang giữ biết bao nhiêu câu chuyện của những mảnh hồn đã khuất. Những sinh linh đã tìm đến đây để hít thở, thư giãn, để là chính mình và để tìm nơi nương náu. Những mẩu gỗ vụn ấy chẳng khác gì một loại mật mã. Bạn gõ nhẹ vào khúc cây và biết rằng nó đã rỗng ruột một phần. Nếu bạn cúi nhìn vào bên trong phần lõi đã rỗng ấy, bạn sẽ tìm thấy gì? Một ít nấm đang trú ẩn yên lành tránh xa ánh nắng gắt gao. Một tổ chim đã bỏ không, hoặc một kho tàng được giấu kín của trẻ con. Có lẽ là một điều gì đó hoàn toàn nằm ngoài tầm mong đợi của bạn. Bạn muốn nhìn vào phần lõi rỗng của khúc cây để thỏa mãn sự tò mò của mình. Nhưng khi nhận ra ánh sáng ban ngày đang tắt dần, bạn chợt hiểu rằng mục đích của những gì được che giấu là sự bình an, rằng những gì bên trong khúc cây ấy cần được tiếp tục che giấu để chúng được bình an. Về bản chất, bình an từ khước mọi quấy rối xáo động và cái tâm tĩnh lặng tự nó chấp nhận cái lẽ bất khả tri. Và bạn chẳng còn muốn gì nữa ngoài việc tự mình thư giãn trong cõi tĩnh mịch. Bạn ngồi nhìn nước triều cuộn mình trở về với biển cả dưới ánh hoàng hôn lộng lẫy. Một vần mây mỏng có hình dạng như một chú thỏ bông mịn màng khổng lồ. Bền bồng trôi qua và chậm chậm thả bóng lên bờ cát trắng. Bạn ngồi đó, tận hưởng không khí mát rượi của bãi biển khi triều xuống trong một buổi chiều đầy gió. Cách đó vài bước chân, bờ cát bị khoét lõm một mảng lớn, tạo thành một vũng nước trong. Có thể nó vừa mới được hình thành khi thủy triều rút đi. Bên dưới vũng nước là một tảng đá lớn có bề mặt lõm vào như một chiếc bát cạn khổng lồ, đang giữ lại một phần nhỏ của biển. Có thể sáng mai biển sẽ dâng triều lên để đòi lại những gì nó đã gửi ở trong vũng nước ấy. Nhưng lúc này nước trong vũng cạn ấy không bận tâm đến điều đó, mà vẫn thanh thản nằm yên, chẳng màng đến cái vẻ nhốn nháo của những con sóng đang lùi dần khỏi bờ cát. Bên dưới làn nước trong như pha lê, vài con hầu màu rỉ sắc bám chặt trên đá, năm con sao biển màu đỏ thẫm nằm thư giãn dưới đáy. và vài con cá nhẹ nhẹ quẩy đuôi trong vũng nước. Đó là những con cá chỉ dài độ gang tay. Một con có màu xanh nước biển, giống như màu của biển cạnh bờ cát trắng khi được nhìn từ xa vậy. Nó liên tục ngáp nhẹ, thổi ra những bóng nước nhỏ xíu. Một con cá khác có vảy lấp lánh sắc cam tươi. Nó tỏ ra lặng lẽ hơn đám bạn, chỉ chậm chậm ve vẫy vây và đuôi để ổn định thân mình trong vũng nước. Bầy cá có vẻ rất hòa hợp với nhau. Chúng phối hợp màn biểu diễn nghi thức chào đón bóng đêm bằng những động tác nhịp nhàng. Chúng chậm rãi bơi thành vòng quanh vũng nước nhiều lần với dáng vẻ thanh thản pha chút mơ màng. Như tham gia một trò đuổi bắt nhẹ nhàng, chúng duyên dáng lượn quanh vũng nước, đôi khi chạm khẽ vào nhau một cách an nhiên và tự tại. Liệu đợt triều lên sáng mai có đón được chúng trở về với biển cả mênh mông hay không? Có lẽ bầy cá không quan tâm đến điều đó. Chúng bơi chậm lại và dừng nghỉ giữa vũng nước, mặc cho dòng nước khẽ xoáy tròn sau nghi thức đón chào bóng đêm đẹp như một vũ điệu êm đềm. Thế rồi bầy cá lắc lư khẽ vây lưng một chút, như đang chuẩn bị tư thế thoải mái cho một giấc ngủ yên. Mỗi một sinh vật biển nghỉ tạm trong vũng nước ấy đều thực sự an nhiên. Chẳng có bóng dáng kẻ thù độc ác nào đang lẫn trong bóng tối cả. Vài con ốc sên nhỏ, mấy con tôm màu hồng, dăm con cua ẩn dật, bầy cá nhỏ lấp lánh màu bạc và đám sao biển cùng chung sống hòa bình trong không gian tĩnh lặng và bình an ấy. Giống như người mẹ khổng lồ và bao dung ngoài kia, vũng nước đồng sẵn lòng đón nhận và dung chứa những cư dân nhỏ bé của biển cả đang ở xa nhà. Lúc này, đụn cát dưới chân bạn đang thiêu thiêu ngủ dưới bóng cây ẩm ướt. Bạn khẽ nhúc nhích đôi bàn chân trên cát. Những hạt cát như tỉnh giấc, rất nhiều hạt len vào kẽ chân bạn, cọ sát vào da bạn như nhắc nhở rằng chúng vẫn chưa ngủ. Khi chà hai lòng bàn chân vào nhau, bạn có cảm giác như những hạt cát đang cọ sạch chân mình. Đôi bàn chân đã từng đưa bạn đi qua biết bao nhiêu dặm đường trong một quãng đời dài, chất đầy những nhìn ngắm và gặp gỡ. Đôi bàn chân góp phần mang đến khối ký ức, định hình tâm trí của bạn ngày hôm nay. Bất chợt, bạn chợt thấy lòng mình lắng lại. Mọi xáo động vốn chưa lúc nào ngơi nghỉ trong vùng ký ức bỗng dưng dừng lại. Những hạt cát đã cọ đi những tế bào chết trên da gót chân, ngón và lòng bàn chân của bạn, đồng thời cọ sạch bao lo nghĩ phiền toái từng tích tụ trong tâm trí của bạn bao ngày qua. Lúc này, ngồi bên bờ biển, chân đặt trên cát mềm, mắt nhìn trời mây, bạn cảm nhận được một cảm giác bình yên khó tả. Đằng sau bạn, đám bụi cây thấp nhường lối cho những cồn cát thoai thoải phủ một lớp cỏ thưa, ngăn cách bạn với những ngôi nhà phía sau nó. Bạn đang có một không gian hoàn toàn riêng tư để thưởng thức cảnh trời biển. Thực tế, phía sau những cồn cát ấy là một ngôi nhà gỗ hai tầng cũ kỹ với những bức tường đã phai màu. Mái ngói đã có vài vết tróc lở, những tấm ván màu hạt dẻ đã cong vênh và vài cửa sổ đã nghiêng lệch. Bên ngoài ngôi nhà là những dải đất khô cằn, cỏ mọc bừa bãi lấn vào đến tận sân. Hai bên hông nhà mấy nhánh bông lau vươn lên khỏi đám bụi cây mọc tùm, thấp thoáng sắc vàng héo hon của những đóa hoa dại lẫn trong đám cỏ hoang. Ai đó có thể tự hỏi rằng có ai đang sống trong ngôi nhà ấy hay không? Thoạt nhìn bên ngoài thì hẳn là không. Có thể nói rằng ngôi nhà đã trở thành một phần của bãi biển. Trong khoảng vài năm nữa, ngôi nhà sẽ bị cây cối che phủ hoàn toàn và trở thành nơi trú ẩn giúp các loài chim thú sống qua mùa đông. Từng là chỗ trú một thời của một gia đình hay các cặp tình nhân nào đó, giờ đây, ngôi nhà đã trở thành tài sản của bờ biển. Có thể thấy, những người đã từng sống trong ngôi nhà ấy không bận tâm đến việc thiên nhiên đã lấy lại không gian sống một thời của họ. Họ đã để lại ngôi nhà của họ cho bãi biển mà không đòi hỏi bất cứ điều gì. Bởi lẽ chẳng có gì có thể hồi đáp tương xứng với những gì mà bãi biển mang lại cho họ trong thời gian sống tại nơi này. Và bạn cảm thấy lòng mình ấm áp hơn khi nghĩ rằng mình đang hiện diện tại một vùng đất đã từng được nhiều người gắn bó yêu thương. Lúc này, khoảng chân trời xa xa đã nhuộm loang sắc cam, đỏ và tím. Thật tráng lệ. Nước biển lúc này đã sẫm màu hơn. Màn đêm đang buông xuống thật gần vào vòng tay mở rộng bao dung của mặt đất và biển cả. Mặt nước như đang sánh lại và những con sóng như di chuyển chậm lại, lững lững dúi mái đầu trắng xóa vào bờ cát. Đại dương thốt lên tiếng thở dài run rẩy và sâu lắng. Khi mặt trời bắt đầu chùi xuống sâu ở cuối đường chân trời. Khi những tia nắng cuối cùng nơi chân trời mờ dần đi, bạn chợt thấy choáng ngợp vì ngạc nhiên, vì sức lan tỏa của ánh nắng. Hoàng hôn nhuộm chín mặt biển bằng một thứ ánh sáng lung linh và dịu dàng, gợi lên một cảm giác ấm áp tuyệt vời. Ánh chiều vàng trông như dòng mật đang loan ra và phủ khắp đại dương, tưới đẫm trên đầu những gợn sóng lăng tăng. Bạn ngồi đó, lặng im chiêm ngưỡng nét đẹp huyền diệu của sự giao hòa. Giữa ánh sáng và nước trên mặt biển buổi chiều tà. Xa xa, một chiếc thuyền câu đang bập bềnh nhẹ nhẹ theo sóng nước, đổ những gợn bóng sẫm màu trên mặt biển. Không có dấu hiệu nào của sự sống trên thuyền, không có ai trên bon. Và dường như cũng chẳng có chiếc cần câu nào. Ngay cả khi nheo mắt lại, bạn cũng chẳng có được một cái nhìn rõ ràng về những gì ở bên trong chiếc thuyền ấy. Bạn chỉ nhận ra đôi cánh buồm chăng trên một cái cột vững chãi. Cánh buồm khá căng và chiếc thuyền đang hướng đến cuối chân trời. Không biết những người đi câu có thích ngắm cảnh hoàng hôn giống như bạn hay không? Ngồi lặng lẽ trên một chiếc ghế nơi bon thuyền trong lúc giông buồm ra khơi xa. Thả cái nhìn vô định về hướng những tia nắng đang tắt dần cuối chân trời. Đó cũng là một cái thú sau một ngày làm việc cật lực. Bóng thuyền mờ dần trên mặt biển khi bạn chăm chú nhìn ánh nắng tắt dần trên mặt biển. Những con sóng hối hả đã chìm dần vào lòng biển bình yên. Bạn lặng lẽ hít một hơi thật dài luồng không khí đậm đầy hương biển. Không khí mát lạnh từ biển tràn vào cùng với hơi ấm của bờ cát còn vương lại cuối ngày, tạo ra một nhiệt độ hoàn hảo khiến bạn cảm thấy nhẹ nhàng và thư thái. nhấc mình ra khỏi khúc cây, bạn buông người ngồi xuống nền cát mềm, tựa lưng vào khúc cây, hai tay buông xuôi hai bên hông. Bạn thoải mái duỗi thẳng đôi chân về phía trước, thả lỏng toàn thân, từ khước mọi áp lực và căng thẳng. Bạn cảm thấy mình nhẹ nhàng, chìm vào một trạng thái cực kỳ yên tĩnh và êm ái. Lúc này, bờ biển hoàn toàn thanh vắng. Tiếng sóng vỗ rì rào lấp đầy tâm trí bạn. Quần thái dương cuối ngày đã chìm hẳn vào lòng biển. Một màu tím thẫm lan dần khắp bầu trời đang điểm lấp lánh một vì sao. Chỉ một ánh sao thôi, ngôi sao hôm, cô độc, tĩnh lặng và bình yên như bạn lúc này. Nó treo mình giữa bầu trời, lặng lẽ mà tự tại. Khi bạn đón lấy ánh sáng lung linh mờ ảo của vì sao ấy, đôi mắt bạn bắt đầu trĩu nặng. Cả thế giới quanh bạn hoàn toàn yên ả và an toàn. Bạn thanh thản thả mình vào trạng thái thư giãn tuyệt đối. Và khi màn đêm dịu ngọt buông xuống, bạn thoáng nhận ra bóng đêm thật gần gũi. Bạn cảm thấy mình đang hòa làm một với màn đêm. Hơi thở của đêm thật dịu ngọt, chậm chậm và không một chút gắng gượng. Bạn hít sâu vào làn hơi đêm tươi mát, rồi thở ra thật dài. Hít sâu vào, thở dài ra. Bạn trôi vào giấc ngủ êm trong hương đêm. Trong tiếng rì rào của ngàn sóng miên man bên bờ biển cả, hơi thở của bạn hòa vào với nhịp thở của biển cả, của màn đêm, của cả đất trời. Hít sâu vào, thở dài ra, vào thật sâu, ra thật dài. Bạn buông lơi dần mọi gắng gượng và cho phép mình chìm sâu vào màn đêm trong tâm tưởng. Với một cõi lòng êm đềm, chìm sâu vào một giấc ngủ vô ưu, không mộng mị. Bạn ngủ ngon nhé!
Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng sách nói và phát triển bản thân dành cho người Việt. Tải ứng dụng để nghe đầy đủ nhất các nội dung với chất lượng âm thanh chuẩn điện ảnh. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.